những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, từng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai đã phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình vào ngày 16 tháng 5 sau khi Trung ương Đảng kết luận bà có nhiều vi phạm. Tôi còn nhớ là có lần tôi có đọc báo ở Việt Nam thì những cái gì mà bà phát biểu về chuyện phòng chống tham nhũng thì phải nói là rất là sắt đá luôn. Trong cái cuộc họp mà tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng các tỉnh thành trực thuộc Trung ương năm 2023 đó, đề ra cái phương hướng cho năm nay 2024, thì bà Trương Thị Mai được trích dẫn đã từng nói rằng là cán bộ chưa biết sợ hay là do lòng tham không đáy để rồi vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực, có vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực liên quan cả Trung ương. Đó, thì bà Trương Thị Mai đã từng được trích dẫn, đã phát biểu như vậy trước cái hội nghị tổng kết về cái hoạt động phòng chống tham nhũng. Vậy thì bà Mai phạm khuyết điểm gì lần này mà để phải thôi chức hả Hồng Nga?
Dạ vâng, theo như là các nguồn tin ở trong nước đưa ra thì là bà Trương Thị Mai bị cáo buộc là có liên quan tới một cái vụ tham nhũng ở tỉnh Lâm Đồng khi mà bà ấy còn hoạt động ở trong đó. Thì cái này thì chi tiết của cái tham nhũng này thì thực sự là cũng không ai có thể biết được. Thế nhưng mà bà bị cáo buộc là có nhận một số tiền từ doanh nghiệp ở Lâm Đồng. Đó thì nói thật ra thì về cái tham nhũng thì Nga nghĩ rằng là trong cái thể chế mà không có minh bạch và không có cái kiểm soát một cách rõ ràng, chặt chẽ, đan chéo nhau như ở Việt Nam thì gần như là quan chức nào cũng có thể là dính tới tham nhũng cả. Chỉ có điều là như là Việt Nam dân gian hay nói là các đồng chí bị lộ và chưa bị lộ. Tức là những cái khuyết điểm, những cái sai phạm của họ có bị ghi lại và sau đó mang ra làm bằng chứng chống lại họ hay không. Khi cái thời điểm nó đến thì những người mà chống đối lại các nhân vật chính trị mà cao cấp ở Việt Nam đó thì họ có thể mang những cái chứng cứ từ xưa, từ rất lâu rồi. Thí dụ như là bà Trương Thị Mai hoạt động ở Lâm Đồng thì cách đây cũng hàng mấy chục năm rồi. Thế nhưng mà họ mang lại những cái bằng chứng đó ra để triệt tiêu cái con đường quan lộ của bà. Đó thì chúng ta vẫn chưa biết là thực sự bà có bị buộc là phải từ chức hay là bà tự nguyện từ chức. Thế nhưng mà một số nguồn tin nói rằng là bà Trương Thị Mai cảm thấy là không thể tiếp bước được trên cái con đường chính trị ở Việt Nam và bà ấy đã tự nguyện từ chức, rời khỏi chính trường để nhường lại cái cuộc đua rất là khốc liệt cho các nhân vật còn lại ạ.
Có phân tích gia họ cho rằng là thực sự bà bị ép phải từ chức. Nhưng mà có phân tích gia họ nhận định rằng là bởi vì bà bị nhắm đến là do bà là một trong ba người mà đủ tiêu chuẩn để mà có thể kế nhiệm cái chức vụ tổng bí thư bên cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính nè, rồi Bộ trưởng Công an Tô Lâm nè. Trên một cái trường đua mà ba con ngựa bây giờ chỉ còn hai thôi thì chắc là ít nhiều cũng dễ tranh hơn. Thì đó phải là cái lý do hay không?
Vâng, thì đó cũng là một cái cách giải thích ạ. Thế nhưng mà nghĩ rằng là thực sự thì đúng là chỉ có ba người mà có đủ cái tiêu chuẩn để có thể vươn tới cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Thế nhưng mà thực sự thì bà Trương Thị Mai không phải là một nhân vật mà có tiềm năng để vào cái vị trí đó. Thứ nhất là bởi vì là cái thành tích của bà ấy thì cũng không có gì nhiều nổi bật trong cả cái quá trình hoạt động chính trị của bà ấy. Thứ hai là bà không phải người Bắc và không phải là đàn ông. Vâng, xin lỗi thì cái hệ thống ở Việt Nam thì nó vẫn có cái phân biệt giới tính như vậy đó ạ. Bởi vì là chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì từ trước tới nay chưa có một phụ nữ nào đảm nhận cả. Bởi vậy cho nên Nga nghĩ rằng là cái tương lai của bà ấy, so với cái vị trí đó thì nó hoàn toàn không có nhiều. Việc bà ấy phải ra đi hay là bà ấy tự nguyện ra đi đó thì nó cũng đúng là nó mở ra một cái khả năng mới cho hai người còn lại. Thế nhưng mà thực sự nó cũng không có đóng góp nhiều trong cái quá trình này. Cái cuộc đua thực sự thì vẫn là với hai người hiện giờ còn lại là ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm ạ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung ương Đảng thì chắc là cái điều mà họ đi tìm, thậm chí kể cả ông Nguyễn Phú Trọng nữa đi tìm, chính là cái đạo đức cách mạng cho cái người nắm giữ cái vị trí Tổng Bí thư. Nhưng mà không riêng gì cái trường hợp của bà Trương Thị Mai mà các nhân vật lãnh đạo chóp bu trước nữa, thì dường như cái đạo đức cách mạng đó hơi khó tìm ha.
Dạ vâng, như là Nga trình bày lúc nãy đó thì cái việc tham nhũng thì gần như là tay ai cũng có nhúng chàm cả. Thế nhưng chỉ có điều là khi nào thì những cái sai phạm đó được khui ra thôi. Và lại thì quý vị cũng biết rằng là ông Nguyễn Phú Trọng khi mà bắt đầu cái chiến dịch đốt lò, tức là thanh trừng tham nhũng của ông ấy, thì dường như là cái suy nghĩ của những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cho rằng là việc tham nhũng nó là đe dọa tới cái sự tồn vong của Đảng. Bởi vậy cho nên là họ đốt lò để triệt tiêu những cái thành phần mà tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng. Có thể là cái cách thức của họ làm thì nó thế này thế nọ. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là cái mục tiêu chính của họ vẫn là giữ được cái tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể tồn tại thêm cái sự lãnh đạo của Đảng trong xã hội Việt Nam, thì là cái đích nhắm của họ. Thế nhưng mà trong cái con đường để mà thực thi luật pháp rồi bắt bớ những người mà bị cáo buộc tham nhũng đó, thì hiện giờ nó đã cái công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng nó trở thành một cái công cụ chính trị để cho các phe nhóm triệt tiêu lẫn nhau. Cái đó thì không thể phủ nhận được. Bởi vậy cho nên là hai cái mục đích đó nó đan chéo lẫn nhau, và cho tới giờ thì nó đã gây ra một cái sự mất niềm tin rất là lớn trong xã hội Việt Nam. Và có thể là cái mục đích cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng là giữ lại cái sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó đang bị đe dọa.
Đến hôm thứ Bảy 18 tháng 5 thì Trung ương Đảng đã giới thiệu Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội. Thì qua 2 ngày sau, 20 tháng 5, thì với tuyệt đại đa số các đại biểu trong Quốc hội tán thành, thì họ đã thông qua cái nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 21-26. Thì có phân tích gia họ nhận xét rằng là cái sự bổ nhiệm này chỉ là giải pháp tạm thời thôi, tức là giải pháp trước mắt để mà chờ tới cái đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản vào năm 2026. Hồng Nga thấy thế nào?
Dạ vâng, về ông Trần Thanh Mẫn thì như chúng ta đã biết là hiện giờ trước khi mà nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thì ông ấy là người là Phó Chủ tịch Quốc hội. Bởi vậy cho nên là cái việc bổ nhiệm cho ông ấy vào cái vị trí Chủ tịch Quốc hội thì nó dễ chấp nhận hơn cả. Và lại thì ông Trần Thanh Mẫn, nếu mà quý vị đọc cái tiểu sử của ông ấy thì là ông sinh năm 62, tức là hiện giờ cũng còn khá trẻ, 62 tuổi. Cả cái quá trình hoạt động của ông là chỉ có làm đảng đoàn, tức là hoàn toàn không có một cái nghiệp vụ gì khác ngoài nghiệp vụ đảng. Đó thì nó cũng nhạt nhòa và nó cũng không có cái gì nổi trội cả, mặc dù ông có cái tấm bằng tiến sĩ kinh tế học ở trường kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ra. Đó thì ông Nga nghĩ rằng đây là cái giải pháp mà các phe nhóm thấy rằng có thể chấp nhận được trong cái giai đoạn này. Cái nhân vật mà làm Chủ tịch Quốc hội thì cũng không ai trông đợi là họ sẽ đưa ra được những cái chính sách hay là những cái quyết định gì thật táo bạo, thật có tính quyết định trong chính trường cả. Bởi vậy cho nên là cái việc ông ấy lên như vậy thì các đại biểu Quốc hội thông qua cũng là phải thôi ạ.
Nhưng mà cái vị trí này là một trong tứ trụ, mà ông Mẫn thì được biết là quê ở Hậu Giang, mà thường ở trong tứ trụ thường thường là phải có một người từ miền Nam, thì rõ ràng là vì xuất thân từ miền Nam, hóa ra ông ấy là có thể ngồi vào cái vị trí này một cách an toàn.
Vâng, đó cũng là một cái lý do. Thường thì người ta cũng phải chú ý tới cái thành phần vùng miền rồi, kể cả người dân tộc thiểu số ấy, trong bộ chính trị 4 người mà mới được chọn vào bộ chính trị thì cũng có người dân tộc thiểu số, rồi cả phụ nữ thì đó thì họ vẫn phải giữ được một cái tỷ lệ dù là nhỏ trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Sáng ngày 22 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15 và đồng ý cho ông miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Ông đã giữ chức này từ năm 2016, là người thực thi chính trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng đây là cái bàn đạp để mà ông Tô Lâm thay thế chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hả ông nghe?
Dạ vâng, với cái độ tuổi của ông Tô Lâm sinh năm 57 đó, thì cho tới cái đại hội 14 thì ông đã quá tuổi rồi, cho nên là muốn ông ở lại để tiếp tục phấn đấu vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì ông Tô Lâm phải nắm một trong bốn vị trí quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta gọi là vị trí tứ trụ đó ạ.
Thế còn chúng ta cũng biết là ông Tô Lâm cũng đã từng dính vào một số cái vụ bê bối mà được quốc tế biết tới vì cáo buộc là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin từ Đức đưa về lại Việt Nam đó. Rồi những cái chuyện buồn cười hơn là cái Bộ trưởng Công an Tô Lâm được ăn bò giác vàng do đích thân đầu bếp nổi tiếng Thánh Rác Muối Son B đó ở bên London. Thì những cái chuyện như vậy nó có ảnh hưởng gì đến sự tín nhiệm dành cho ông hay không?
Dạ vâng, thì đúng là ông ấy gặp một số những cái tai tiếng như vậy. Thế nhưng mà những cái vụ mà như anh Quốc Vinh vừa liệt kê đó thì nó có liên quan tới quốc tế nhiều hơn là ở trong nước ạ. So với cả những vị khác bị khui ra những cái sai phạm rất là lớn về thí dụ như là tham nhũng, rồi về những cái quan hệ cá nhân vân vân, rồi ăn tiền, ăn hối lộ vân vân ở trong nước, thì những cái sai phạm của ông Tô Lâm nếu có khi mà được các kênh ở bên ngoài viết ra đó thì dường như là nó chỉ tập trung vào đối ngoại, chứ còn ông ấy không bị tố là có những cái tham nhũng gì đáng kể ở trong nước. Bởi vậy cho nên là khi mà nói về cái uy tín của ông ở trong nước thì dường như là nó không bị ảnh hưởng nhiều bằng những nhân vật khác. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng thì ông Võ Văn Thưởng hay là ông Vương Đình Huệ chẳng hạn thì gặp những cái bê bối rất là lớn về nhận tiền hối lộ ở trong nước đó. Mà cái số phận chính trị của các chính trị gia Việt Nam thì tất nhiên là do người Việt Nam quyết định chứ không phải là do nước ngoài quyết định. Cho nên là cái việc lên của ông Tô Lâm thì có thể nó bị quốc tế nhìn một cách e dè. Thế nhưng mà Nga nghĩ là so với cả những nhân vật khác đó, thì ở trong nước họ chưa thấy có cái gì nói lên là ông là một nhân vật mà bị ảnh hưởng nhiều của tham nhũng hay là bị những cái tai tiếng gì ở trong nước so với cả các quý vị khác ạ.
Nhưng mà xem chừng như là tìm cái người mà thay thế cho ông ở trong cái vị trí này có vẻ cho tới thì thời điểm này á, là nó chưa có thống nhất ở trong Trung ương Đảng. Hồng Nga có nghe ngóng được có cái tên nào khả dĩ có thể ngồi vào cái vị trí này không?
Vâng, thì theo như những cái thông tin ở trong nước lọt ra đó thì người ta nói rằng là ông Tô Lâm hiện giờ vẫn còn đang đấu tranh để tìm người kế nhiệm của mình. Cái điều này rất là quan trọng bởi vì là hiện giờ đó trong cái cuộc đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông mới có một đối thủ là ông Phạm Minh Chính, và ngoài ra thì ngầm hiểu là còn có những đối thủ khác đang không muốn ủng hộ ông ấy vào cái vị trí đó. Bởi vậy cho nên là cái việc mà ai kế nhiệm ông ấy vào cái vị trí Bộ trưởng Công an thì rất là quan trọng, bởi vì nhân vật đó sẽ đóng một cái vai trò lớn trong việc là điều tra và tìm ra những cái sai phạm của các nhân vật hiện giờ đang còn lại trên chính trường. Bởi vậy cho nên là ông Tô Lâm rất là muốn có người kế nhiệm ông mà là thuộc về nhóm của ông ấy, tạm gọi là như vậy. Thì có hai nhân vật nổi trội mà ông Tô Lâm được cho là thân cận và muốn kế nhiệm mình, đó là ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Lương Tam Quang, là hai người hiện giờ đang ở Bộ Công an với vị trí là phó của ông Tô Lâm. Thế nhưng mà những cái phe mà chống lại ông Tô Lâm thì được nói rằng là đang chống chống lại cái việc là một trong hai ông Ngọc và ông Quang lên thay ông Lâm quyết liệt. Bởi vậy cho nên là cái cuộc chiến nó chưa ngã ngũ.
Một câu hỏi mà mọi người chắc cũng thắc mắc, chúng ta đâu có thể loại trừ cái khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa hả?
Vâng, đó cũng là một khả năng ạ. Đúng là chính trường Việt Nam thì không có gì là không thể xảy ra được. Những cái vị trí chốt ở trên cao như chúng ta thấy cũng đã lung lay một cách không thể tưởng tượng được, thì cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa hoặc là vài năm nữa chứ không cả nhiệm kỳ thì cũng có thể xảy ra chứ không chừng. Mấy ngày vừa rồi thì nếu mà quý vị xem truyền hình Việt Nam rồi xem báo ảnh đó thì tự nhiên thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện với một cái sức khỏe khá là ổn định. Thần thái của ông ấy không đến nỗi là yếu đuối bệnh hoạn như là người ta vẫn đồn thổi. Bởi vậy cho nên là về cái khía cạnh sức khỏe thì không chừng ông ấy lại có thể tiếp tục lãnh đạo Việt Nam thêm một vài năm nữa. Cái đó thì cũng không thể loại bỏ được ạ. Thế nhưng mà cũng hy vọng là Đảng Cộng sản Việt Nam họ tìm được người nào đó mà có thể lãnh đạo được, họ đã đành thế nhưng mà lãnh đạo được đất nước để có thể ổn định và phát triển. Thì cái đó là cái người dân quan tâm nhất. Vừa rồi thì có những cái thông tin đưa ra rằng là Việt Nam đã mất hàng tỷ đô la tiền viện trợ bởi vì là không có thể quyết định thông qua các dự án và giải ngân được. Thì cái điều đó rất là đáng tiếc bởi vì cái số tiền mà quốc tế viện trợ cho Việt Nam có thể đầu tư các dự án hạ tầng thì vì những cái lùm xùm chính trị như thế này mà không thông qua được ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.